Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút tên lửa ra khỏi Trường Sa. Tiếp theo là tường trình hơn 80 học giả khắp thế giới lên tiếng bênh vực giáo sư Chu Hảo. Kế đến là tường trình đêm thắp nến vì Việt Nam và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tiếp đến là phóng sự bán vé số và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút tên lửa khỏi Trường Sa. Washington mới kêu gọi Bắc Kinh rút các hệ thống tên lửa khỏi Trường Sa, đồng thời kêu gọi tránh giải quyết tranh chấp bằng việc đe dọa. Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc đối thoại an ninh và ngoại giao Mỹ-Trung mới đây với sự tham dự của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cùng đối tác từ Bắc Kinh gồm Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa. Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9 tháng 11 đăng tải tuyên bố của Washington về nhiều vấn đề liên quan tới quan hệ hai nước và khu vực, trong đó có Biển Đông. Thông cáo có đoạn xin trích, hai bên cam kết hậu thuẫn, hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp và quyền tự do hàng hải và bay ngang qua, cũng như việc sử dụng vùng biển một cách hợp pháp theo luật lệ quốc tế. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết rằng Washington và Bắc Kinh cũng cam kết bảo đảm an toàn hàng không và hàng hải, cũng như kiểm soát các nguy cơ một cách xây dựng. Hoa Kỳ đã thảo luận về tầm quan trọng của việc các tàu bè và máy bay của dân sự, của lực lượng thi hành công lực và của quân sự hoạt động một cách an toàn và chuyên nghiệp theo luật quốc tế. Tuyên bố cũng nói rằng Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc rút các hệ thống tên lửa khỏi các nơi tranh chấp ở Trường Sa và tái khẳng định rằng tất cả các nước nên tránh giải quyết tranh chấp thông qua việc cưỡng ép và đe dọa. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cam kết bay ngang, ra khơi và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Đây được coi là lần đầu tiên Mỹ yêu cầu Trung Quốc có những bước đi cụ thể, nhất là liên quan tới việc triển khai vũ khí nhằm giảm căng thẳng ở vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Hồi đầu tháng 5, kênh truyền hình CNBC của Mỹ dẫn các nguồn tin tình báo tiết lộ rằng Trung Quốc đã lắp đặt các hệ thống tên lửa hành trình chống hạm và đất đối không trên ba đảo đá tranh chấp ở Trường Sa là đá chữ thập, đá Subi và đá Bình Khăn. Đây được coi là việc lần đầu tiên triển khai tên lửa của Trung Quốc tới các nơi tranh chấp. Trước đó, các hình ảnh vệ tinh cho thấy rằng Bắc Kinh đã cho phép máy bay ném bom và chiến đấu tới các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ít ngày sau đó, phản hồi về việc triển khai tên lửa của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng Hà Nội hết sức quan ngại trước các thông tin nêu trên và khẳng định mọi hoạt động quân sự hóa, bao gồm cả việc bố trí tên lửa ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đồng thời vi phạm tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc DOC, và làm gia tăng căng thẳng, gây mất ổn định trong khu vực và không có lợi cho nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông, COC. Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc thể hiện trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, không tiến hành quân sự hóa, rút các trang thiết bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam, bà Hằng nói. Trong cuộc họp báo chung với quan chức Trung Quốc sau cuộc đối thoại, phía Mỹ kêu gọi Bắc Kinh ngưng quân sự hóa Biển Nam Trung Hoa. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Washington vẫn còn quan ngại về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời thúc ép Trung Quốc giữ vững cam kết trong quá khứ đối với vùng biển này. Đáp lại, ông Dương Khiết Trì nói rằng Trung Quốc cam kết không đối đầu, nhưng nói thêm rằng Bắc Kinh có quyền xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết trên lãnh thổ của mình, đồng thời thúc giục Washington ngừng đưa tàu chiến và máy bay quân sự gần các hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Trong các diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã lệnh cho quân khu phụ trách Biển Đông và Đài Loan chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với giáo sư Chu Hảo qua hình thức khai trừ ông ra khỏi đảng, giữa lúc hơn 80 học giả ở nhiều quốc gia viết thư cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ quan ngại. Trong một phiên họp từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Hảo, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, theo báo Tuổi Trẻ. Từ New York, tiến sĩ Vũ Quang Diệt, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, người vừa ký vào thư bày tỏ quan ngại về cáo buộc đối với giáo sư Chu Hảo, chia sẻ với VOA.
Tôi nghĩ việc chính phủ Việt Nam mà kỷ luật ông ấy về vấn đề đảng thì đó là chuyện của đảng. Tôi không có quan tâm những vấn đề như vậy. Nhưng vấn đề chính là chúng tôi quan tâm, nói về cá nhân tôi và nhiều người khác, là vấn đề chính quyền Việt Nam ấy, và cái đảng Việt Nam ấy, là cấm truyền bá những cái tư tưởng của nhân loại, mà những cái tư tưởng đó thì là chuyện bình thường ở bất cứ nước nào, và hầu nước các nước họ đều dịch những cái sách tư tưởng ra tiếng nước họ để cho trí thức và cho sinh viên đọc. Thì tại sao Việt Nam lại cấm cái đó và coi cái đó là một sự vi phạm?
Hôm 14 tháng 11, hãng tin AFP cho biết nhóm 81 học giả và các nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia đã ký tên bày tỏ quan ngại và lên tiếng ủng hộ giáo sư Chu Hảo. Các học giả này cho rằng những cáo buộc của chính phủ Việt Nam là vô căn cứ và đáng lo ngại. Vào tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận rằng trong cương vị giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, ông Chu Hảo đã phải chịu trách nhiệm chính về việc cơ quan này xuất bản một số sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương đường lối của đảng và nhà nước, vi phạm luật xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Ủy ban này nói giáo sư Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức đảng, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều mà đảng viên không làm. Ủy ban tố cáo giáo sư Chu Hảo có những bài viết phát ngôn biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cũng như có hành vi chống đối. Trong một thông cáo hôm 26 tháng 10, ông Chu Hảo tuyên bố từ bỏ đảng. Ông nói tổ chức chính trị mà ông tham gia không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khúc tắc, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Ông cho rằng kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là thiếu dân chủ, đi ngược lại hoàn toàn ý kiến của các đảng viên. Hưởng ứng trào lưu thoái đảng sau quyết định bỏ đảng của ông Chu Hảo, hàng chục đảng viên kỳ cựu khác cũng tuyên bố bỏ đảng Cộng sản trong tháng qua. Từ Hà Nội, tiến sĩ Mạc Văn Trang, một người vừa tuyên bố ra khỏi đảng, chia sẻ với VOA về cáo buộc đối với giáo sư Chu Hảo và trào lưu thoái đảng.
Ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật giáo sư Chu Hảo, người tôi rất quý trọng. Đây là một cái chủ trương họ đánh vào cái giới trí thức, khá nhiều những cái người lão thành ở trong đảng cũng như một số những cái trí thức mà tôi biết thì họ đều rất là chán cái sinh hoạt đảng. Mà chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải nói công khai rằng hiện tượng là chán đảng, nhạt đảng, khô đoàn. Và bây giờ tìm cách để mà khôi phục lại cái tình trạng nhiệt tình với đảng, say sẽ hăng hái với đoàn. Thế nhưng mà khó lắm, bởi vì cái bản chất của đảng là tập hợp những cái nhóm lợi ích và vì nhóm lợi ích của nhau, chứ không phải là vì cái lợi ích của toàn thể dân tộc. Cho nên dân người ta thấy rõ, mặc dù là chống tham nhũng nhưng mà cũng chỉ là đánh phá một số cái phe phái nào đó thôi.
Từ Bà Rịa Vũng Tàu, dịch giả Phạm Nguyên Trường nhận định rằng việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo đã gây bất an trong lòng dân, nhất là trong bối cảnh ông Nguyễn Phú Trọng vừa nhận thêm chức chủ tịch nước.
Tôi nghĩ rằng là cái việc kỷ luật ông Chu Hảo thì nó là một hành động rất là không hay, bởi vì là ông Chu Hảo dù một người có đóng góp rất lớn vào việc khai dân trí và ông ấy là người có tư cách đạo đức tốt, và hiện nay cái người ta kỷ luật hiện nay này rất nhiều người là đa số là tham nhũng, mà lại đưa ông ấy vào trong giai đoạn hiện nay thì tôi nghĩ là nó sẽ làm cho lòng dân rất là không yên, bởi vì ta đang hy vọng một cái việc là ông Tổng Bí thư lên một cái chức vụ, thêm một chức vụ nữa thì ông có thể có những cái gọi là có thêm những cái suy nghĩ về quốc kế dân sinh hay là cái gì đó, hoặc là có cái thái độ gọi là như ngày xưa người ta lên ngôi mới thì người ta thường hay đại xá thiên hạ, nhưng mà ông lại quay ra kỷ luật một cái người mà năm nay đã gần 80 tuổi thì tôi nghĩ là như vậy thì gây cho cái sự bất an rất lớn trong cái suy nghĩ của dân chúng, nhất là những người mà theo dõi kỹ tình hình chính trị hoặc là những trí thức mà ta tạo gọi là các trí thức ở Việt Nam đấy.
Bản tin của AFP hôm 14 tháng 11 nói rõ, giáo sư Chu Hảo từ lâu đã là một cái gai trong mắt Đảng Cộng sản Việt Nam và ông đã bị ngăn chặn các quyền tự do về học thuật. AFP trích lời ông Hà Văn Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Chánh, người cũng vừa tuyên bố rời khỏi Đảng vào tháng trước, nói rằng Đảng luôn tìm cách trừng phạt những người bất đồng chính kiến và giới trí thức chỉ trích Đảng để bảo vệ ngôi vị của mình. Các nhóm trí thức khuyến nghị rằng Hà Nội nên khuyến khích việc thảo luận tri thức rộng rãi về tất cả các chủ đề ở Việt Nam, đồng thời mạnh mẽ thúc giục chính quyền từ bỏ mọi ý định quấy rối, đe dọa hoặc trừng phạt những người thể hiện quan điểm hoặc ý kiến riêng của họ một cách ôn hòa.
Cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington vừa tổ chức chương trình thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam trục xuất khỏi Thanh Minh Thiền Viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù vào thời điểm này thời tiết ở vùng Đông Bắc đã khá lạnh, nhưng vẫn có rất nhiều người tới với chương trình, bởi tất cả đều mong muốn được thể hiện sự ủng hộ đối với Đại lão Hòa Thượng nói riêng và phong trào dân chủ nhân quyền tại Việt Nam nói chung. Giáo sư Kim Oanh, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
để cho họ được tự do, để cho họ được nhân quyền, bởi vì tôi thấy rất là đau lòng. Tuy là nói hôm nay lạnh, mình lạnh, cái lạnh của mình vẫn không bằng cái người Việt Nam.
Bên cạnh việc cùng nhau đánh giá lại tình hình Việt Nam ở thời điểm hiện tại để có những hoạt động hỗ trợ kịp thời, thì theo đúng nghi thức truyền thống của người Việt, những người tới tham dự chương trình đã cùng nhau thắp một nén hương, hướng về nguồn cội, tổ tông, cầu xin bình an cho quê hương. Ông Đào Hiếu Thảo, thành phố Springfield, tiểu bang Virginia cho biết:
Người Việt tự do ở vùng thủ đô Washington, Thái Lan và Virginia tổ chức buổi lễ để dâng lời cầu an, trước hết là cho quê hương Việt Nam chúng ta kiên cường đứng vững, thoát khỏi hiểm họa bị tàu cộng xâm chiếm và đô hộ, đồng thời người dân Việt cũng như là đồng hương Phật tử dâng lời cầu an đến vị lãnh đạo tinh thần, vị tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Buổi lễ thắp nến vì Việt Nam và Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một trong những hoạt động thường xuyên được Ủy ban đặc nhiệm hỗ trợ quốc nội của người Việt ở vùng thủ đô Washington tổ chức vào mỗi dịp cuối tuần để thể hiện sự đoàn kết và hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với phong trào dân chủ, nhân quyền cũng như các phong trào chống lại hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc đối với quê hương Việt Nam.
Họ là những người già trên 70 tuổi. Họ là những người tàn tật. Họ là những người không nơi nương tựa mà ai đó trong cuộc đời đã gọi họ là tình nhân của mưa nắng. Bắt đầu từ 5 giờ sáng, không thể muộn hơn, họ phải lo hoàn tất mọi công việc ở nhà và bắt đầu một ngày đi bán vé số. Dường như các con hẻm, các con đường đã thành quen thuộc đối với họ. Tây Ninh, một thành phố nhỏ giáp giới với Campuchia, nơi được mệnh danh có nhiều người bán vé số đứng đầu Việt Nam xét theo mật độ dân số. Bà Bùi Thị Sậm, giáo viên trước năm 1975, hiện bán vé số tại thành phố Tây Ninh, chia sẻ với VOA.
Cháu cũng đủ ăn, không có dư. Phải đi bán kiếm tiền để mà sống. Và có đi chùa chiền rồi có tiền đóng công quả chút đỉnh vậy đó. Chứ không có dư.
Ông Nguyễn Văn Chánh, người bán vé số tại thành phố Tây Ninh, chia sẻ với VOA.
Trước đây thì học thợ của đạo dạy rồi thành nghề rồi năm 1966 tôi dẫn thợ đi làm các tỉnh xây các chùa, giờ già rồi làm hết nổi rồi về làm cái nghề này rằng mà kiếm tiền nuôi thân.
Với mức chiết khấu 10% trên mỗi tấm vé bán được, nghĩa là với mỗi tấm vé bán với giá 10.000 đồng trên thị trường, người bán vé số được công ty sổ số kiến thiết trả cho 1.000 đồng. Hiện tại, để bán được 100 tờ vé số là chuyện hết sức khó khăn của người đi bán vé số, bởi người bán thì nhiều mà người mua thì ít. Đó là trường hợp của những người lành lặn. Với những người tàn tật, đi bán được 100 tờ vé số để có 100.000 đồng chi tiêu trong ngày là chuyện vô cùng khó. Những ngày mưa, việc đi lại của họ càng thêm khó khăn. Nhiều ngày chỉ bán được chưa đầy 20 tờ vé số. Với 20.000 đồng kiếm được, họ chỉ đủ trả tiền thuê phòng trọ, không thể mua sắm thức ăn. Bà Bùi Thị Sậm, giáo viên trước năm 1975, hiện bán vé số tại thành phố Tây Ninh, chia sẻ với VOA.
70.000, 70.000 đồng rồi nè. 70. Rồi ăn uống này kia cũng còn chừng 50. Rồi tối về ngủ cũng có cái phòng nhỏ ngủ rồi đó. Rồi một thì nghỉ đi chùa. Đi chùa Tòa Thánh à. Tòa Thánh á. Rồi tu làm lên thính thiện rồi mà giờ không họ dám ở không. Ở không không có tiền đóng công quả. Mình đi tu cũng phải tốn tiền. Vậy đó. Đời cũng tốn mà đạo cũng tốn tiền à. Làm gì khỏi tốn. Thử ra phải làm. Làm để sống. Để đóng công quả. Cho nhân sanh bá tánh người ta có nghèo hơn. Hội thánh để nuôi người ta.
Anh Sơn, bán vé số, chia sẻ với VOA.
Không được nhiều hết á. Em quay mượn từ bà chủ cùng lắm hết. Quay chữa bệnh cùng bà tôi tháng đi chứ mượn chữa bệnh tiếp.
Lang thang ở các quán cà phê, quán cơm, quán nhậu để bán vé, không kể mưa nắng sớm trưa. Đó là công việc thường nhật của những người bán vé số. Cũng không thiếu những trường hợp oái âm đối với họ trên đường kiếm cơm. Chị Hiền, bán vé số, chia sẻ với VOA.
Bán vé số này nó cũng khổ lắm. Chứ đôi khi bọn em đi bán này cũng bị mất vé nhiều. Giống như là người ta sẽ bỏ ngại và bỏ trong biên. Bọn em mất đôi khi cầm vé trên tay mà mất phần nửa luôn. Người ta lấy nhiều vé lắm mà xong mà bọn em về không có tiền bù công ty thì cũng phải góp sách chứ thật là cũng khổ. Rồi đi bán thì này thì cũng được 100 tờ thôi. 100 tờ thấy đi cả ngày là gãi chân mới được 100 vé chứ cũng được bao nhiêu hết. Nếu mà thu nhập của em cầu là nhà nước là lên số lượng tiền thưởng là lên hoặc lên là số lượng vé tiền em lên cũng mặc rưỡi á thì bọn em cũng đỡ khổ hơn. Sợ như thế là em nói là cái số thì em cầu là chúng cho công ty thành phố cho mấy người mua số chúng nhiều á, chúng nhiều thì họ mua được lại cho bọn em nhiều, còn mua ít quá thì mà không trúng thì họ cũng làm họ không mua nữa.
Ông Nguyễn Văn Chánh, người bán vé số tại thành phố Tây Ninh, chia sẻ với VOA.
Từ ngày mà tôi lớn tuổi rồi mà nghề hết nổi, tôi có nhà cửa, đất cát của tôi tự lo. Giờ ở nhà dột đi bán về trời mưa thì hứng mấy chục cái thao, rồi đổ nước rồi chứ chưa có sửa lại.
Mức thưởng của các công ty xổ số kiến thiết trực thuộc nhà nước ngày càng mất hấp dẫn đối với người mua. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đối với người bán vé số. Thu nhập của họ ngày càng nhỏ lại. Số người thất nghiệp đi bán vé số ngày càng tăng mà giá các loại hàng hóa liên tục leo thang. Người bán vé số vốn nghèo khổ càng thêm khốn đốn giữa cơn lốc thị trường.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms bài số 83 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are red in the face and feeling blue.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là red in the face và feeling blue.
Autumn in North America is beautiful. Leaves turn colors. In the summer, they're green, richly green. Then fall slowly comes and they become light yellow, red, dark yellow, brown. A painter's palette of different hues. Tourists congregate at famous national parks to enjoy the gorgeous sight of fall foliage. Today, Milan and Mike are sitting in a colorful forest on the Blue Ridge Mountains.
Mùa thu ở Bắc Mỹ Châu thật đẹp, lá đổi màu. Vào mùa hè, lá xanh, xanh tươi. Rồi thu tới, lá chuyển vàng nhạt, đỏ, sẫm, nâu, như bảng màu của một họa sĩ. Du khách tấp nập ở các công viên quốc gia để thưởng thức cảnh lá mùa thu. Hôm nay, Mai Lan và Mike cũng đang ngồi trong rừng đầy màu sắc ở núi Blue Ridge. Mike, this is incredible. Look around. It's so beautiful here. Mike, không thể tưởng tượng. Anh nhìn chung quanh xem. Đẹp quá xa.
Wonderful. The sky is blue, the leaves take on various hues of colors. This is beyond words.
Mike nói, tuyệt vời. Trời xanh, lá cây đủ sắc, đủ màu. Lời nào tả nổi. I suddenly feel so thankful. Thankful for this beautiful sight. Thankful for having healthy eyes to enjoy it.
Tôi chợt thấy cảm giác biết ơn. Biết ơn cảnh đẹp này. Biết ơn có đôi mắt tốt lành để mà hưởng cảnh đẹp.
Mylon, you're really thoughtful. I have the same feeling. And I also think about the colors that we use in the English language.
Mike nói, Mylon, cô thực là có ý nghĩ sâu sắc. Tôi cũng cảm thấy như thế. Và tôi cũng nghĩ đến các màu sắc ta dùng trong Anh ngữ.
Can you tell me specifically what you're talking about?
Anh có thể nói rõ thêm về điều anh đang nêu lên không?
Of course, yes. Do you know the expression red in the face?
Mike nói, dĩ nhiên được. Cô có biết thành ngữ red in the face không? Does it mean angry? Có nghĩa là giận dữ phải không?
Well, to mean getting angry, they say seeing red, as in this sentence. Mary saw red when Helen said she was dishonest.
Mike nói, để nói về cơn giận, chúng ta nói seeing red. Như trong câu, Mary saw red, thấy màu đỏ. Khi Helen nói là cô bất lương. Then what about red in the face? What does it mean? Còn red in the face thì sao? Nghĩa là gì?
Red, R-E-D, in the face, F-A-C-E. To be red in the face means to suffer embarrassment or shame. I was red in the face when I spilled coffee on Mrs. Robertson's arm at her birthday party.
Mike nói, red, R-E-D, in the face, F-A-C-E. To be red in the face, nghĩa là cảm thấy ngượng. Xấu hổ. Tôi ngượng quá khi đánh đổ cà phê vào cánh tay bà Robertson trong tiệc sinh nhật của bà.
Can I say, Ron was red in the face when he mistakenly announced the second as the first winner of the singing contest?
Tôi có thể nói thế này được không? Ron ngượng đỏ mặt khi anh ta thông tin lầm lẫn người thắng giải nhất thi hát với người thắng giải nhì.
Yes, yes, that's correct.
Mike nói, đúng, đúng, thế là đúng đấy.
Do you know any idioms with the color blue?
Anh có biết thành ngữ nào với màu xanh lơ không?
Feeling blue, blue.
Mike nói, cảm thấy xanh lơ, blue.
Does that mean hope?
Có nghĩa là hy vọng à?
No, no. Feeling blue means feeling sad. For example, Sarah felt blue when her best friend Leanne moved to California.
Mike nói, không, không. Cảm thấy blue, nghĩa là cảm thấy buồn. Thí dụ, Sarah thấy xanh lơ khi bạn thân của cô là Leanne dọn đi California.
That's really the case. They were such close friends. They used to walk to school together. On weekends, they went to the gym together, and they often shared their confidences. It was evident that Sarah felt blue when Leanne moved to California.
Đúng là trường hợp đó. Họ là bạn thân. Họ thường hay cùng đi bộ đến trường. Cuối tuần, họ cùng đi tập thể dục ở phòng tập. Và từng hay tâm sự với nhau. Rõ ràng là Sarah buồn khi Leanne dọn đi California.
And I felt blue when I called you up, left a message, but you didn't call me back the whole day.
Mike nói, và tôi buồn
khi gọi phone cho cô để tin nhắn mà cô không gọi lại cho tôi nguyên một ngày.
Sorry, Mike. I forgot to check for phone messages on that day.
Xin lỗi, Mike. Tôi quên xem tin nhắn trên điện thoại hôm đó.
Sometimes people feel blue for no reason. They say the gloomy sky causes them to feel blue.
Mike nói, đôi khi người ta thấy buồn mà không có lý do. Họ đổ lỗi là bầu trời u ám làm họ buồn.
Well, I remember we learned an idiom with green. Barry was green with envy when he saw his cousin drove a new Mercedes.
À, tôi nhớ mình học một thành ngữ với màu xanh lá cây, green. Barry xanh mặt vì ghen tức khi thấy cậu em họ lái cái xe Mercedes mới.
Mylan, you have such a good memory.
Mike nói, Mylan, cô có trí nhớ tốt lắm.
You see, I'm learning English, so I try to use new idioms when there's a chance. Idioms make a language special and interesting.
Anh à, tôi đang học tiếng Anh mà. Vì vậy, khi nào có dịp là tôi cố dùng thành ngữ mới. Thành ngữ làm cho một ngôn ngữ đặc biệt và hứng thú.
Yes, idioms have special meanings which are mostly not deducible from those of individual words.
Mike nói, đúng, thành ngữ có nghĩa đặc biệt, không phải dò ý nghĩa từng chữ mà hiểu ra được.
When we can correctly use idioms in the English language, we feel we have mastered this language. We use it like native speakers.
Khi ta dùng các thành ngữ đúng trong Anh ngữ, ta cảm thấy như thực sự thông thạo ngôn ngữ này. Ta nói như người sinh ra tại đây, như người bản xứ.
Yes, that's right. There are many more idioms with color. I can speak of a few more. Gray matter, for example.
Mike nói, đúng, đúng đó. Có nhiều thành ngữ với màu nữa. Tôi có thể nói thêm vài từ. Gray matter, chẳng hạn. Gray, G-R-E. Y, matter, M-A-T-T-E-R, which means the darker tissue of the brain and spinal cord. Figuratively, it refers to the intellect, the power of thought. Is that right? Gray, G-R-E-Y, matter, M-A-T-T-E-R, có nghĩa là phần màu xám của óc. Của đường tùy sống. Nghĩa bóng là sự thông thái, sức mạnh của tư tưởng.
Precisely. I say, Mylan has a great deal of gray matter. Mylan is very smart.
Mike nói, đúng vậy. Tôi nói, Mylan có nhiều chất xám. Mylan thông minh lắm.
Come on, Mike. How I wish that were true.
Thôi mà, Mike. Tôi ước gì đó là sự thực. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Red in the face, nghĩa là ngượng đỏ mặt. Và feeling blue, nghĩa là cảm thấy buồn. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin nghe hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.